Thông thường như chúng ta trước khi nghe giảng thì chúng ta hãy có 5 phút để mà tịnh tâm. Giờ xin mời Phật tử hãy tịnh tâm trong 5 phút. Mô Phật.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì kỳ trước thầy cái giảng về kinh Pháp Cú số 3, số 4, số 5 và số 6. Thì hôm nay thì thầy xin giảng tiếp về 6 câu đó. Nhưng trước khi giảng thì thầy xin đọc lại cái 4 câu kinh Pháp Cú như sau. Nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi, ai ôm hiềm hận ấy, hận thù không thể nguôi. Nó thắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi, không ôm hiềm hận ấy, hận thù được tự nguôi. Với hận diệt hận thù, đời này không có được. Không hận diệt hận thù là định luật ngàn thu. Và người khác không biết chúng ta đây bị hại, chỗ ấy ai hiểu được, tranh luận được lắng êm. Ở đây thì tại vì 4 câu này có liên quan tới một cái chủ đề gọi là chủ đề hận thù, cho nên thầy trích luôn một lần 4 câu để cho chúng ta tham khảo. Thì cái câu thứ 3 và thứ 4 thì Đức Phật nói rằng, nếu mà ai còn nghĩ tưởng căm thù về cái sự đánh của người khác, mắng của người khác hoặc là cướp bóc của người khác cho mình, thì cái sự hận thù nó không bao giờ nó được vơi bớt. Còn ngược lại, nếu mà ai không nghĩ những điều như vậy thì sự hận thù trong lòng mình nó sẽ được vơi bớt. Rồi Đức Phật lại nói thêm, ở đời nếu chúng ta dùng hận thù để mà mong được xóa bỏ hận thù, để được thỏa mãn, để được tiêu cái hận thù mình, thì Đức Phật nói rằng không bao giờ có cái chuyện xóa bỏ hận thù ấy. Rồi Đức Phật nói rằng, sở dĩ con người ta đấu tranh nhau, tranh giành nhau, hãm hại nhau là bởi vì cứ nghĩ rằng mình làm như vậy thì là đúng. Nhưng mà nếu mà người nào nghĩ rằng chúng ta đây đang bị hại, bị hại ở đây tức là đang bị vô thường chi phối, thì người nào hiểu biết được như vậy thì mọi thứ tranh giành hơn thua đều được tiêu tan hết. Thì đây là cái quan điểm của Đức Phật dạy cho chúng ta có một cái triết lý sống, đó là một thứ triết lý sống an lạc hạnh phúc. Thì nó ngược với cái quan điểm của cuộc đời. Người đời nghĩ rằng phải giành giật nhau, phải đâm chém nhau, phải dùng sức mạnh để mà thắng người khác, thì cứ nghĩ rằng như vậy mới là được thắng. Nhưng mà cái thắng ấy nó chỉ gọi là trong giới hạn, tức là nó trong hạn cuộc. Đức Phật nói mình muốn thắng người ta thì người ta cũng tìm cách thắng mình, cho nên chính vì đó mà có sự hận thù,
có cái sự đau khổ. Nhưng mà trước khi mình nghĩ thắng người khác thì cái tâm mình đau khổ trước, cho nên cuộc đời mình đã bị đau khổ trước khi người khác, người ta đã sẽ bị đau khổ. Vì vậy mà Đức Phật xét rằng hai mặt, đứng về phương diện mặt nào cũng vậy, kẻ thắng thì Đức Phật nói rằng thì bị oán thù, kẻ thua thì bị đau khổ. Cho nên không màng tới thắng và thua thì mình sẽ sống được một cuộc đời sống hạnh phúc, an lạc, an vui, tự tại. Cho nên Đức Phật nói rằng dù có sống theo cái quan điểm thắng hay là thua thì cũng chẳng có lợi ích. Chi bằng ta bỏ cả hai việc thắng và thua thì lòng mình được tự tại an lạc. Thì đây Đức Phật chỉ giải thích về cái vấn đề hận thù thôi, cho nên Đức Phật mới bàn về như vậy. Chứ chúng ta muốn sống được một cái cuộc sống an lạc tự tại mà vượt qua thì chúng ta còn cần phải có nhiều thứ trí tuệ nữa, chứ không phải là chúng ta chỉ có sống như vậy. Vì thế mà người Phật tử phải nghe kinh pháp nhiều thì chúng ta mới có những cái thái độ đúng đắn thích hợp để giữ cái tâm mình tự tại. Thì nói chung cái chuyện mà đối với Đức Phật cho rằng đây là chuyện nhỏ thì đối với chúng ta nó là một chuyện là rất là lớn. Cuộc đời của chúng ta có nhiều thứ bệnh đó. Đại khái thì nó gọi là cái tám thứ ngọn gió, tức là mừng, giận, ghét, thương, buồn, vui, ưa muốn, hoặc là được, mất đó. Thì chê bai, khen ngợi, tất cả những cái điều đó nó chi phối con người ta rất là nhiều. Thì chính những điều đó nó chi phối con người, cho nên con người mới chịu khổ. Ngoài biết bao nhiêu cái khổ rồi thì lại còn cái khổ đó. Cái khổ này nó thuộc gọi là khổ tâm lý, chứ vật lý thì nó không có đáng chi. Nhưng mà cái khổ tâm lý, nghe ai chửi mình, mắng mình thì đâu có gì là đau, nhưng mà mình bực bội, tức tối, căm hận thì cái đó nó làm cho mình á, từ một cái chuyện nhỏ nó làm cho mình biến thành một cái con người đau khổ ở một cái dạng to lớn hơn. Mà cái đau khổ ấy nó, Đức Phật nói rằng á, tự mình hành khổ mình. Mình nuôi lòng căm thù, mình nuôi lòng bực tức, mình nuôi lòng sân hận thì cái đó, chính cái đó nó làm cho mình đau khổ, nhức nhối. Chứ còn người khác thì không có cái gì nhức nhối đối với người ta. Thì cái chính cái đó, cho nên rằng cái đó là cái đau khổ từ tâm lý mà ra. Mà cái tâm lý đó nó chi phối con người cũng rất mãnh liệt. Vì vậy mà Đức Phật nói rằng nếu chúng ta biết chế ngự thì chúng ta sẽ được tự tại an lạc. Kinh Phật thì nói rất dễ, nhưng mà chúng ta nếu không có chịu khó thường xuyên tu tập thì chúng ta cũng không bỏ được đâu. Thì rất nhiều người Phật tử cũng thường đi nghe pháp, cũng thường tu tập nhưng mà không thường xuyên tỉnh giác tác ý thì đụng chuyện cũng vẫn sầu bi khổ ưu não khởi lên. Thì khi mà chúng ta đụng chuyện thì chúng ta sẽ thấy ngay. Nhưng mà đối với cái người phàm phu thì họ đụng chuyện thì họ căm thù, họ sinh căm thù và họ nuôi dưỡng cái lòng căm thù ấy được lâu dài. Còn đối với chúng ta đã được nghe Đức Phật giảng thì chúng ta cần phải tỉnh giác. Nếu chúng ta biết bỏ qua, biết tỉnh ngộ và bỏ qua sớm chừng nào thì chúng ta được an lạc chừng đó. Có nhiều người thì quên. Mình nghe kinh Phật, ngay lúc nghe giảng kinh thì nhớ, nhưng mà đến khi mà gặp chuyện thì lại quên. Thì cái quên đó là do gì? là do chính mình không thường xuyên nghĩ tưởng tới và không thường xuyên tu tập tới. Thì muốn nhớ thường xuyên thì thầy khuyên là quý Phật tử hãy cố gắng nhớ cỡ chừng chục lần, 20 lần, thì lần thứ 21 mình sẽ mau nhớ lắm. Đó. Cho nên khi nào cái tâm mình buồn phiền đau khổ thì mình hãy nhớ những cái bài kinh đó, mình phải tự nhớ ra rồi mình tự bỏ được những cái nỗi phiền bực dọc trong lòng mình á, thì như vậy á là coi như đó là cái mình có cái công phu tu tập, thì cái công phu đó nó mới biến thành của mình được. Chứ còn nếu mà không á, phải không, cứ chỉ thích nghe tiếng khen mà không thích nghe lời chê, mà không có tỉnh giác tu tập thì suốt cả cuộc đời rồi mình cũng không có sửa đổi được là bao nhiêu. Có một cái điều như thế này, đối với đạo Phật á, thì không phải Đức Phật nói rằng chúng ta không được tranh luận, không được cãi vã. Đối với đạo Phật thì Đức Phật nói rằng chân lý là đúng, thì cho nên là chúng ta cần phải cãi. Có nhiều việc chúng ta cần phải tranh cãi. Nhưng mà tranh cãi xong rồi á thì giữ cái lòng bình tĩnh. Nhưng mà ngược lại có một số người á, sau khi tranh cãi rồi đâm ra tức tối. Đó. Mà tức tối thì như vậy là không đúng. Mình phải giữ một cái thái độ, cái gì cần tranh cãi thì chúng ta canh trai tranh cãi. Tranh cãi nhưng mà phải tỉnh giác, đừng cho để cho cái tức tối của mình nó khởi lên. Và sau khi tranh cãi xong rồi thì chúng ta ai mà đúng hơn á, thì chúng ta nên tập tu theo. Đó. Và tự trách mình là không nên giữ cái điều đó. Thì khi mà chúng ta thực ra thì cuộc đời á, Đức Phật nói đau khổ, cuộc đời là khổ, nhưng mà có hai loại khổ, khổ về vật chất hay khổ về thân xác, rồi cái khổ thứ hai tức là khổ về tinh thần. Thì Đức Phật nói rằng con người ta khổ về vật chất hoặc là khổ về thân xác á, thì rất ít, nó không bằng 1% của cái khổ tinh thần. Bởi sao vậy? Bởi vì cái khổ tinh thần là cái khổ do mình tự tạo ra, cho nên nó lúc nào nó cũng có, ngày nào nó cũng có. Còn cái khổ về vật chất hay cái khổ về thân xác thì hiếm lắm. Lâu lâu chúng ta mới đau một trận, không? Mà cái đau đó thì cũng có ra chi, không có nhiều lắm. Chỉ trừ những người nào mà bệnh ung thư thì nó mới đau nặng thôi. Chứ còn chúng ta thì ngồi ở đây thì thầy biết chắc là không có bệnh ung thư rồi, mà không bệnh ung thư thì không có gì gọi là đau lắm. Đó. Đau nhiều lắm là đau nhức đầu, sổ mũi, cảm cúm vân vân thông thường thôi. Nhưng mà cái khổ nhất của cuộc đời của chúng ta là cái phiền não. Phiền não đây bao gồm lo lắng, không? Bao gồm sợ hãi, bao gồm phiền muộn, bao gồm ước muốn, ước mơ. Đó. Tất cả những cái mà phiền não trong tâm của chúng ta thì do chúng ta khởi lên. Cho nên tốt nhất thì chúng ta hãy, khi nào những phiền não nó khởi lên thì chúng ta nên dẹp bỏ. Đúng không? Nhưng mà nói thì nói, chúng ta cũng không thể mà dẹp bỏ một lần mà xong đâu. Xin thưa rằng đó là bởi vì chúng ta đã huân tập nhiều đời nhiều kiếp, cho nên lần này chúng ta không có dễ gì bỏ. Ví dụ như có người sợ, không? Sợ gián, có người sợ chuột, có người thì sợ lửa, không? Vân vân. Nhưng mà cái sợ đó là một cái sợ vô lý, nhưng mà chúng ta vẫn sợ. Đó là bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đã bị ảnh hưởng nhiều kiếp nhiều đời rồi, không? Thấy con gián mà chạy qua là đã sợ run lên. Cho nên chúng ta muốn diệt trừ được cái nỗi sợ hãi trong lòng của chúng ta thì chúng ta phải tập dần dần. Có người đây không nói ai xa mà nói là chính thầy. Thầy hồi nhỏ thầy sợ gì biết không? Sợ uống thuốc. Cho nên mỗi lần bệnh gì thì cứ ráng và nằm thôi chứ không có uống thuốc. Ngày xưa thì uống thuốc bắc, uống thuốc tàu á, cho nên là uống thuốc cảm nó khó uống lắm, uống vô là muốn nôn muốn ọe, thành ra mỗi lần bị vậy cái sợ lắm. Rồi sợ uống thuốc, rồi đến khi mà văn minh thì có thuốc tây rồi cũng sợ thuốc tây luôn, không thèm uống. Rồi chính vì cái gì đó, cái mà do mình tưởng tượng như thế nào đó mình sợ. Rồi sau khi mà từ từ thầy lớn lên á, thì tới bây giờ mới hết sợ đó. Xin thưa rằng nghĩa là cũng 30-40 năm nay rồi, bây giờ mình mới hết sợ. Sau khi mình quan sát, mình suy nghĩ thuốc tây có gì khó, thuốc nam có gì khó, cho nên bây giờ thì uống thấy thoải mái rồi, không có sợ. Nhưng mà hồi nhỏ sợ lắm. Thì cái sợ đó là cái gì cũng không biết nó là cái gì nữa, mà nó tự nhiên nó sợ. Nó bị một cái ấn tượng gì đó, nó từ kiếp trước cho tới bây giờ, cho nên mình sợ. Thành ra khi mà mình thắng phục rồi á, mà sau khi thắng phục được cái sợ rồi thì thấy cái sợ của mình nó vô lý vô cùng, nó chả có cái gì đáng sợ hết mà tự nhiên mình sợ. Vì vậy mà nếu chúng ta không chăm chỉ, không có siêng năng mà huấn luyện mình á, thì chúng ta sẽ khó mà vượt qua. Cũng như có người nói là sợ uống thuốc là quá vô lý phải không? Nhưng mà có người á, cũng sợ cái có lý hơn, là sợ nhà thương thấy kim chích vô một cái sợ quá. Nhưng mà nếu mà mình quan sát cho kỹ coi, mình xem coi cái chích vô có gì không? Không có gì hết. Ngày xưa quan công á, bị tên bắn vô vai rồi nó thành độc, rồi y gọi là y sĩ Hoa Đà, phải không, biết phải Hoa Đà không? Nhưng mà ông ấy mổ ra, ông lấy cái dao, ông lấy cái dũa, ông cọ xương két 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 mà quan công không có thấy sợ. Thấy không? Mổ sống ra rồi á, nạo xương mà ông ta không thấy đau, mắt vẫn xem đánh cờ tướng như thường. Thì mình thấy người đó là gan phải không? Không phải gan đâu, mà do người ấy đã tỉnh táo nhận biết rằng cái đau đó không có đáng là bao nhiêu, cho nên là nó vượt qua. Ngay như chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng có khả năng vượt qua mà chúng ta không chịu vượt qua. Ở đây thầy hỏi thử xem Phật tử ai không vượt qua được không? Có ai nói rằng mình không vượt qua không? Có ai nói rằng sợ cái gì đó mà mình không vượt qua không? Thực ra là mình chưa muốn vượt qua chứ không phải là không khả năng vượt qua. Thầy nói ví dụ nha, bình thường á thì cha mẹ cầm roi đánh mình vài roi thì mình sợ lắm đó. Mà người ngoài mà đánh mình một cái tát tai thì mình căm thù lắm, phải không? Bởi vì mình đau lắm đó. Nhưng mà đến khi mình nổi giận lên rồi á, thấy không, mình nổi giận lên rồi thì cái đánh đấm túi bụi chứ không biết đau là gì hết. Thấy không? Cho nên cái đó là cái mà chúng ta có khả năng vượt qua mà chúng ta không chịu vượt qua thôi. Giống như có một cái vợ chồng nọ đó, người vợ thì thương yêu chồng lắm, mà ông chồng thì ông muốn có vợ bé. Cho nên rằng mỗi lần mà ông đòi đi, bà vợ bà cản lại là ông tức lắm. Thì mà ông tức rồi sao, ông gây sự rồi ông đập ông đánh. Có bà nói rằng á, chả thà bị đánh như vậy chứ nhất định không cho ông có vợ bé. Mà bà đánh mà chịu được, mà đâu phải ông đánh nhẹ đâu, ông đánh ông đá rồi ông đập đầu, ông giọng đầu vô tường nhưng mà cũng vẫn chịu đó. Thì như vậy rõ ràng là cái khả năng chịu đựng về đau đớn thân xác của mình á, nó rất là mãnh liệt chứ không có gì đáng sợ hết. Cho nên khi chúng ta muốn vượt qua được những cái nỗi sợ hãi, muốn vượt qua được những nỗi đau khổ, muốn vượt qua được những nỗi phiền muộn thì chúng ta phải tập. Rồi tập dần dần thì mới vượt qua, còn nếu không chịu tập thì nó vẫn không qua. Có nhiều người á, thì nói chung á, thì khách quan cũng đúng. Giới nữ á, thì có nhiều cái nỗi sợ hãi hơn là giới nam. Giới nam á, đi đâu cũng được, đi mấy giờ, 1-2 giờ về cũng được, nhưng mà giới nữ thì 8-9 giờ là lo về nhà thôi, đó đâu có dám mà 12 giờ đêm đi ngoài đường phải không? À, thì cái đó là cái nỗi sợ của cái nỗi sợ nó có một phần nào khách quan là do cái môi trường hay do cái đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta biết khéo léo, biết vượt qua thì chúng ta cũng qua. Rồi bây giờ nói tới cái vấn đề thứ hai là vấn đề tranh cãi, vấn đề tranh luận, vấn đề hơn thua. Thì trong khi tranh luận thì chúng ta cũng nên giữ một cái tâm bình tĩnh để xem đâu là đúng, đâu là sai. Đấy, nhưng mà có người thì sau khi tranh luận xong rồi đâm ra tự ái, rồi đâm ra tức tối, rồi quên cái chuyện tranh luận của mình đi, rồi đi quá đà. Đi quá đà đây tức là gì? Dẫn tới cái chuyện chửi bới nhau, rồi giận dỗi nhau rồi. Đó. Thì những điều đó là điều chúng ta không nên làm. Những điều đó nó giúp, nó đưa đẩy cho chúng ta là sống ngay cuộc sống này nó đã mất hạnh phúc rồi. Thì đối với giáo lý Đức Phật á, Đức Phật nói rằng không phải chúng ta mất hạnh phúc ngay trong đời này đâu, mà cái tâm tham tâm sân của chúng ta mà khởi lên thì nó thành chủng tử. Mà đã là chủng tử thì kiếp sau chúng ta đi xuống chứ không có đi lên. Xin thưa rằng ở trên thiên đường á, thiên đường đây thầy nói là gần nhất là trên thiên đường á, trên đó không có ai mà sân hận hết á. Đó là một cái điều rất là đơn giản, trên nó không có ai mà sân hết. Cho nên nếu mà chúng ta còn sân, còn giận, còn buồn, còn phiền, còn bực tức thì chúng ta khó mà lên thiên đường được lắm. Chứ chưa nói là Đức Phật nói là tu đi đến giải thoát, đi đến tự tại, đi đến an lạc. Còn mà chúng ta mà cứ sân nhiều thì chúng ta đi xuống, còn sân ít ít á, và có phước á, thì lúc ấy chúng ta mới được làm người. Nhưng mà làm người thì tại vì chúng ta chưa đủ phước đức, cho nên làm người chúng ta lúc thì vui, lúc thì buồn, nhưng mà buồn nhiều hơn vui. Đó. Thì cái điều chót mà Đức Phật nói rằng khuyên chúng ta, mà nếu chúng ta quán tưởng rằng á, nếu chúng ta mà khởi lên cái sân thì chúng ta là người bị hại, bị thiệt hại nhiều nhất, thì lúc đó chúng ta mới được lắng được cái sân hận. Thì đây thầy nói sơ về nói cái ý của Đức Phật khuyên chúng ta như vậy. Thì thực ra thì cái pháp tu của đạo Phật là dẫn cho chúng ta đi đến làm chủ chính mình, cho nên rằng á, chúng ta còn phải tu tập nhiều hơn nữa. Kỳ trước thầy có nói qua về cái cách để đoạn trừ lòng hận thù là mình tu cái pháp môn nhẫn nhục. Thì kỳ này thầy xin nói tiếp là khi chúng ta muốn đoạn diệt được cái pháp môn hận thù thì chúng ta cần phải tu cái pháp thứ hai, đó là cái pháp tứ vô lượng tâm. Thì bây giờ nói tới cái tâm trước, đạo Phật thì chú trọng về cái tâm là trước nhất. Thì trong kinh Hoa Nghiêm á, thì Đức Phật nói về cái tâm như thế này, cái tầm quan trọng của tâm là như thế này: nhược nhân dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết di tâm tạo. Thì cái câu này Đức Phật nói rằng á, nếu mà người muốn thấy rõ được chư Phật quá khứ ba đời á, thì chỉ cần quán một điều đó, một điều thôi. Điều đó là gì? Là điều tất cả mọi thứ đều do tâm tạo, nhất thiết di tâm tạo là như vậy. Thì cái đó là cái câu Đức Phật nói tóm tắt, cho nên chúng ta rất là khó hiểu. Thì ở đây trong cái tông Cảnh Lục, vị tổ đã giải thích cái tầm quan trọng của tâm như thế nào cho chúng ta hiểu rõ hơn. Tâm tạo chư Phật, tâm tạo chúng sanh, tâm tạo thiên đường, tâm tạo địa ngục. Tâm vọng động thì ngàn sự sai biệt sanh khởi, tâm tĩnh lặng thì thế giới an bình, tâm phàm thì 3 món độc trói buộc, tâm thánh thì 6 món thành thông tự tại. Tâm không thì nhất đạo thanh tịnh, tâm hữu thì vạn pháp vạn cảnh tung hoành. Tự mình đạp mây mà uống nước cam lồ, chẳng có ai cho mình. Nằm trong lửa hừng mà uống máu mủ cũng tự mình gây nên, không phải trời sanh ra, cũng không phải do đất mà có. Tức là Ngài muốn nói rằng tâm của chúng ta mà thánh thiện thì chúng ta sẽ tạo thành chư Phật. Đúng không? Tâm mà chúng ta hiền lương thì chúng ta sẽ tạo cảnh thiên đường, mà tâm của chúng ta ác độc thì sẽ tạo cái cảnh địa ngục. Đó là cái mà cảnh giới do tâm tạo chúng ta. Khi cái tâm chúng ta tạo như vậy rồi á, thì chúng ta mới rơi vào cái cảnh kế tiếp. Giống như những cái người mà muốn rơi vào cái cảnh xì ke ma túy á, thì đầu tiên cũng phải do tâm trước. Cái tâm muốn hút xì ke, lỡ hút một lần nữa rồi lại còn muốn lần thứ hai, lần thứ ba. Chính vì muốn như vậy cho nên rằng chúng ta mới tạo ra cái cảnh xì ke, tức là cái cảnh đó là cảnh cảnh đi dần tới cái mà tổn thọ giảm thọ. Cho nên mọi chuyện đều do tâm trước. Khi tâm của chúng ta muốn gì thì chúng ta mới có cái cảnh đi theo sau đó. Vì vậy mà mới gọi là chư Phật gọi là nhất thiết di tâm tạo. Rồi bây giờ nói tới cái tâm xong rồi chúng ta nói tới vô lượng. Vô lượng là rất nhiều, là rộng lớn, là không thể tính toán được mới gọi là vô lượng. Vậy thì tứ vô lượng tâm á, là bốn pháp: từ vô lượng, bi vô lượng, hỷ vô lượng và xả vô lượng. Thì cái từ bi hỷ xả này chúng ta phải khởi nó vô lượng. Vậy bây giờ thầy hỏi là khi mà khởi cái tâm hỷ vô lượng là thầy khởi cái tâm hỷ làm sao? Thầy hỏi Phật tử, cái tâm hỷ vô lượng thì chúng ta hỷ làm sao gọi là hỷ vô lượng? Thì cứ nói cho thầy nghe có gì đâu. Hỷ sao gọi là hỷ vô lượng? Có ai có ý kiến gì khác không? Một người nói là lúc nào cũng tán thán công đức người khác. Rồi còn có ai có ý kiến gì khác không? Rồi ngồi xuống. Ai người trả lời vậy thì đúng, tức là cái hỷ vô lượng, từ vô lượng, hỷ vô lượng, bi vô lượng, có nghĩa là thứ nhất có nghĩa là rộng lớn, và thứ hai là có nghĩa là liên tục, lúc nào chúng ta cũng khởi lên cái tâm đó. Thì như vậy chúng ta mới được gọi là cái tâm từ bi hỷ xả vô lượng. Chứ còn nếu mà chúng ta lúc thì nhớ, lúc vui thì hỷ, mà lúc không vui thì sân, thì cái đó không gọi là vô lượng được, phải không? Thì Đức Phật á, trong kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy Phật tử tu ba điều. Người tu á, là cần phải mặc y Như Lai, vào nhà Như Lai và ngồi tòa Như Lai. Mà mặc y Như Lai thì có nghĩa là gì? Là tu á, nhẫn nhục. Rồi vào nhà Như Lai là cái pháp môn từ bi. Rồi ngồi tòa Như Lai là cái pháp môn không. Thì như vậy ở đây Đức Phật dạy rằng á, khi tu thì chúng ta phải tu ba pháp môn. Pháp môn thứ nhất là nhẫn nhục. Pháp môn thứ hai là từ bi, tức là từ bi hỷ xả đó. Pháp môn thứ ba là quán các pháp đều là không. Đó là ba cái pháp môn. thì cái pháp môn quán các pháp là không là pháp môn cao nhất. Thì bây giờ hôm nay chúng ta đó học tới cái pháp môn từ bi hỷ xả. Vậy thì chúng ta làm như thế nào gọi là từ bi hỷ xả? Từ có nghĩa là ban vui, bi có nghĩa là cứu khổ, hỷ có nghĩa là vui vẻ, và xả có nghĩa là không vướng mắc, không trụ chấp, không bắt bẻ, tức là không để lòng mình một cái điều gì, thì cái đó gọi là xả. Và bi vô lượng có nghĩa là sao? Bi vô lượng có nghĩa là khi mình muốn khởi lòng bi thì mình phải quán sát, khởi thấy chúng sinh khổ, mình khởi lòng thương xót, và mình muốn giúp đỡ chúng sinh mà không lúc nào dừng nghỉ. Thì nếu mà mình khởi tâm quán sát chúng sinh khổ là mình khởi tâm sao? Ở đây tùy theo mức độ quán sát mà chúng ta có phước công đức nhiều hay là ít, mà chúng ta tu tập mà tiến tới giải thoát nhiều hay ít. Bây giờ thí dụ như từ vô lượng, bi vô lượng là thấy chúng sinh khổ, mình sẵn lòng giúp đỡ. Vậy thì mình quán sát làm sao gọi là quán sát khổ? Ở đây thì thầy xin giảng, càng lúc thì thầy càng hơi đi sâu vào cái tư tưởng giáo lý Đức Phật, đi sâu vào cái con đường giải thoát, cho nên rằng cái bài giảng nó cũng càng lúc nó càng cao lên một chút. Vậy thì bây giờ chúng ta quán khổ, thấy chúng sinh khổ thì chúng ta quán như thế nào gọi là quán khổ? Bát Chánh Đạo á, tức là Đức Phật, theo Tứ Diệu Đế thì Đức Phật nói rằng khổ có hai loại khổ. Khổ về thân, tức là thương yêu xa lìa, khổ về thân tức là sanh lão bệnh tử khổ. Khổ về tâm là thương yêu xa lìa khổ, thù oán gặp gỡ khổ, thấy không? Cầu muốn không đặng khổ và ngũ ấm xí thành khổ. Đó là bốn cái khổ về thân và bốn cái khổ về tâm. Thì cái đó là mình thấy chúng sinh khổ. Chẳng hạn như vừa rồi thì ngoài Trung á, chúng ta đã biết rằng ngoài Trung có những cái trận lụt mà khiến cho mọi người á trắng tay, không những thế mà còn mất mạng. Thì chúng ta thấy chúng sinh khổ như vậy thì chúng ta động lòng thương xót, động lòng thương xót và tìm cách cứu giúp những người đó, thì cái đó gọi là chúng ta đã có tấm lòng từ bi, tức là có tấm lòng bi vô lượng. Nhưng mà cái bi đó vẫn còn ở cái mức độ thấp, chứ chưa có bi ở mức độ cao. Vậy thì bây giờ cái khổ ở mức độ cao là như thế nào? À đây ai biết? Quý Phật tử nào biết là khổ mức độ cao hơn nữa? Nếu mà chúng ta không biết đâu là khổ thì chúng ta không bao giờ thoát khổ được. Thì cái khổ bình thường trước mắt chúng ta thì đã thấy rồi, cái chuyện đó với ai không cần nói ai cũng biết. Nhưng mà cái mà chúng ta cần phải học cao hơn nữa, đó là cái khổ mà Đạo Phật gọi là chia làm ba loại, bốn loại. Thứ nhất là khổ nằm trong quả. Khổ nằm trong quả là có nghĩa là khi chúng ta bị đau, bị bệnh, thấy không? Bị mất nhà, mất cửa, bị thiên tai hỏa hoạn, thì cái đó được gọi là khổ nằm trong quả. Tức là cái quả đến nó chúng ta thấy khổ liền. Thì cái thứ nhất là chúng ta phải sợ khổ nằm trong quả. Cái thứ hai cao hơn chút là chúng ta phải biết sợ khổ nằm trong nhân. Cái này ít người thấy lắm, phải có bậc gọi là sáng suốt, phải có những người gọi là có từng trải thì mới thấy được khổ nằm trong nhân. Khổ nằm trong nhân là có nghĩa là sao? Là trong tâm của mình á, khi nào cái tâm mình khởi lên tham sân si thì chúng ta thấy liền nó là khổ thì lúc đó chúng ta mới bớt tham sân si được. Mà điều này thì khó lắm, khó người tu được lắm. Thấy cái gì tham sân si cũng vẫn thích rồi, thấy không? Tới khi mà đụng quả khổ rồi tới lúc đó mới sợ. Cho nên có những cái vụ mà thụt kết, không? Có những cái vụ mà lừa gạt người khác là bởi vì họ không thấy nằm trong cái quả. Khổ nằm trong nhân, chỉ thấy khổ nằm trong quả thôi. Nhưng mà còn có người chúng sinh khổ hơn nữa là quả khổ cũng vẫn còn chưa biết. Tức là bị ở tù rồi cũng còn chưa hết lòng tham nữa, chưa biết sợ. Còn cái người trí thì làm sao? Khởi lên lòng tham là đã biết sợ rằng trong tương lai mình khổ. Thì người nào biết sợ như vậy rồi thì người ấy sẽ tránh được xa, sẽ tránh được cái quả khổ về sau. Đó gọi là cái khổ nằm trong nhân. Cái khổ thứ ba là khổ bao trùm cả thời gian. Khổ bao trùm cả thời gian là như thế này, là khi chúng ta sống cuộc đời, chúng ta thấy rằng á, khi chúng ta chưa gieo nhân mà chúng ta cũng bị gặt quả. Chẳng hạn như mình đi ra đường cái đùng cái là có một cái người mình đang chạy xe rất là cẩn thận, cái có một anh chàng á, anh nhậu rượu xỉn rồi anh ấy lủi vô mình một cái để mình té nằm nhà thương hoặc là mình chết. Thì cái đó rõ ràng là cái mình không gieo nhân mà mình vẫn bị quả, phải không? Đó. Thì cái không gieo nhân mà cũng bị quả đó là do cái gì? Là đạo Phật nói gọi là nhân quả trả vay. Mình không có gieo nhân nhưng mà người ta vay mình, người ta mượn mình. Thì cái đó được gọi là khổ nằm bao trùm cả thời gian. Tức là nhân quả nó đến bất ngờ lắm, mình không có thể nào tính được hết. Rồi ở bên ngoài quốc thì có cái nạn mà người ta rất là sợ. Quý vị biết rằng ở Việt Nam mình chưa có cái lệ đó đâu. Một người nào đó mà đi ngang nhà mình, thấy không? Mà họ rủi, họ trật chân, họ té bể đầu, họ nằm bất tỉnh ở trước nhà mình á, là bao nhiêu tiền thuốc mình phải trả ở bên Mỹ á. Mà nếu mà họ chết đó là mình cũng còn phải đền cái tiền mà mai táng đó. Đó là cái chuyện mà trên trời rơi xuống đó. Cho nên là bên Mỹ họ rất là sợ, nhà cửa họ đóng kín mít rồi. Còn ở Việt Nam chúng ta thì chưa bị vậy, nhưng mà cũng bị nhiều thứ mà gọi là gì, tai họa từ trên trời rơi xuống ở đâu á. Rồi cũng bị nữa. Rồi cũng như chúng ta đã thấy rằng á, tôi thì khi khổng hay không, tôi không có đụng chạm tới chị, mà sao chị tự nhiên lôi tên tôi ra chị chửi vậy. Thế là có những cái chuyện xảy ra như vậy. Thì khi mà có những cái chuyện xảy ra như vậy thì chúng ta phải làm sao? Phải quan sát. Chúng ta phải biết sợ hãi cái cuộc đời này và tránh né cuộc đời này. Mà tránh né thì bằng cách gì? Bằng cách á, chúng ta phải chịu đựng và chúng ta phải biết được rằng á, thấy cái khổ như vậy thì chúng ta sẵn sàng chia sẻ và gánh vác bớt mọi người. Việt Nam mình cũng có một cái phong tục rất là tốt, đó là thí dụ như đi ra ngoài đường có ai bị đụng xe nó nằm xuống thì mọi người bu lại tìm cách giúp đỡ. Nhưng cái người có tấm lòng bi vô lượng thì ít. Tức là cái người giúp đỡ thì ít, mà còn cái người hiếu kỳ đến xem coi có chuyện gì xảy ra, xem coi đã đụng như thế nào, xem ta chảy máu ra làm sao thì đến ngó thì nhiều. Thì cái điều đó cũng không có đúng. Mà đúng với lòng từ bi là những cái chuyện trên trời xuống đất gì đó mình cũng thông cảm. Khi mình có lòng bi là mình có sự thông cảm. Mà thông cảm cho người á, cái pháp Phật nó có một điều đặc biệt là khi mình thông cảm cho người, tức là mình tha thứ cho chính mình. Còn có những người nào gọi là khó tánh, đụng cái gì cũng bắt lỗi, thì những người đó thực ra thì trong lòng họ chứa đầy những cái lỗi ở trong bụng hết. Thì đây Nó nói kể cả nhà tu cũng vậy, nhà tu cho đến người đời cũng vậy. Ai mà khó tánh chừng nào á thì trong bụng người đó nhiều lỗi chừng đó. Bởi vì thấy người ta làm cái gì cũng trái tai gai mắt, cũng khó chịu, khó ưa, không có đồng ý, thì tức là trong lòng mình chứa đầy những cái sân giận, thiếu cái tấm lòng từ bi. Vì vậy mà khi chúng ta tu bi vô lượng là chúng ta nhìn không những là chúng ta không gây quả mà cũng không gây nhân, mà chúng ta phải nhìn xuyên suốt thời gian. Một cái chuyện mà tự nhiên nó đem đến tai họa cho mình hoặc tai họa cho người, mình cũng có cái lòng thông cảm, thì đó được gọi là cái quán sát về cái khổ bao trùm thời gian. Khổ bao trùm cả không gian thì chúng ta phải quán sát như thế này, là bất cứ chúng sinh nào ở trên quả đất này hay ở một cái quả đất khác đều có chịu chung một cái định luật gọi là sinh tử, tức là thành trụ hoại không, đều có định luật là khổ đau. Cho nên là khi chúng ta quán sát như vậy thì chúng ta sinh lòng bi mẫn, thương yêu và giúp đỡ mọi người cùng tu tập tu tiến, thì cái đó được gọi là chúng ta có lòng bi mà bao trùm cả không gian. Thì trong kinh Hoa Nghiêm, ngài Phổ Hiền á, ngài có dạy cho chúng ta một cái pháp, cái pháp môn để mà tăng trưởng lòng từ bi như thế này. Nhân vì chúng sinh mà khởi lòng đại bi, nhân lòng đại bi mà phát tâm bồ đề, nhân phát tâm bồ đề tiến thành ngôi chánh giác. Đó, ngài dạy cho chúng ta phải tu như vậy đó. Tức là ngài nói rằng á, nhân vì chúng sinh khổ mà chúng ta khởi lòng từ bi, tức là khởi lòng thương yêu chúng sinh, muốn giúp đỡ chúng sinh. Mà muốn giúp đỡ chúng sinh thì chúng ta phải làm gì? Cái câu tiếp ngài dạy là nhân lòng đại bi mà phát tâm bồ đề. Phát tâm bồ đề đây có nghĩa là phát tâm tu tập, phát tâm đoạn trừ tham sân si, phát tâm tu hành giải thoát và phát tâm chứng được cái quả đạo Phật, chứng được Phật quả, thì cái đó gọi là mới gọi là phát tâm bồ đề. Còn chúng ta thì nếu mà vì ích kỷ mà tu chỉ nghĩ rằng mong được cho con được an lạc, mong cho con kiếp sau con sanh vào cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, mong cho kiếp sau con được sanh vào cảnh giới thiên đường, nếu người nào chỉ ý nghĩ mong như vậy á thì chưa gọi là phát tâm bồ đề. Tu như vậy á vẫn còn tu cho mình chứ còn chưa vì chúng sinh. Đối với đạo Phật thì Đức Phật nói rằng tu, mục đích của nhiều người tu và chúng ta phải đi ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là tự giác, giai đoạn thứ hai là giác tha, và giai đoạn thứ ba là giác hạnh viên mãn. Tự giác là có nghĩa là tự mình tu để mà đoạn trừ những cái tham sân si. Cái thứ hai á là phải giúp cho người tu đoạn trừ tham sân si. Và cái giai đoạn thứ ba á là mình và mọi người cùng tu một cách vui vẻ, hòa hợp và tốt đẹp, thì cái đó mới gọi là cái lợi ích của tấm lòng tu tập đại bi là như vậy. Thì thầy nói như vậy, có một cái trường hợp khi chúng ta tu thì chúng ta tu cho mình rồi á, tu cho mình chưa tới đâu cho nên là có người nói rằng không có dám tu cho người, thì thực ra thì những điều đó thì cũng đúng nhưng mà chưa đúng lắm. Thầy xin nói như thế này, khi chúng ta học Phật xong có những điều chúng ta tu được và có những điều chúng ta tu không được. Ở đây những điều gì chúng ta tu không được chúng ta tự biết, phải không? Nhưng mà chúng ta cứ để ý là coi có người khác á, họ tu được. Thầy nói chẳng hạn như bây giờ chúng ta có cái bệnh ưa sân, phải không? Ưa sân si mà chúng ta tu hoài chưa có dẹp được cái sân si. Nhưng mà có người không cần nghe kinh một câu nào, họ cũng không có sân si. Thì quý Phật tử mà đi chùa nhiều cũng có thầy sân dữ lắm, đụng chút là ông bắn ông la dữ dội lắm đó. Thầy đó ông tu là 20-30 năm mà sân cũng vẫn là sân. Nhưng mà Phật tử nhiều người cả đời không bao giờ thấy sân chút nào, hay là lâu lâu mới nổi sân tí thôi, thấy không? Nhưng mà nếu mà nói như vậy là Phật tử giỏi hơn thầy đó, có nói được rồi vậy không? Không có đâu. Bởi vì chúng sinh thì có những người có cái tánh cá biệt, nghĩa là có cái đức tánh tốt này nhưng mà sẽ mang cái tánh xấu khác. Cho nên khi mà chúng ta mà tu từ giác và giác tha đó, thì chúng ta phải có cái lòng tha thứ, tức là cái lòng thương thông cảm, thương yêu. Là như thế này, chúng ta muốn giúp cho người thì chúng ta cứ khuyên mọi người tu đi đó. Ai tu được pháp môn nào mình mừng cái pháp môn đó. Chứ mình đừng có nghĩ rằng là